Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 1 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ kính yêu của chị Maria Voce, chủ tịch phong trào Focolare Tổ Ấm, đối với Đức Bà Mân Côi Pompei. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Ở lại với người do Hoàng Lan phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về Bình an cho anh em. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, chiều hôm qua 30 tháng 4, khóa họp thứ tư của Hội đồng Tám Hồng Y trợ giúp Đức Thánh Cha trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ và cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, đã kết thúc sau 3 ngày tiến hành tại Vatican. Tám Hồng Y dưới sự điều động của Đức Hồng Y Oscar Rodriguez, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, và gồm các Hồng Y đến từ Chile, Italia, Australia, Ấn Độ, Đức, Congo và Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng tham dự các khóa họp này. Cũng như trong 3 khóa họp trước đây, Đức Thánh Cha tham dự phần lớn các phiên họp, trừ khi ngài bận các công tác khác như tiếp kiến chung các tín hữu hành hương hoặc tiếp các vị quốc trưởng. Trong khóa họp này, các Hồng Y đã kết thúc việc duyệt xét lần thứ nhất 12 hội đồng Tòa Thánh để nhắm tới việc cải tổ hoặc điều chỉnh các cơ quan này. Sáng thứ Tư hôm qua, Hội đồng đã gặp Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, để bàn về công cuộc chuẩn bị cho công nghị các giám mục thế giới về gia đình. Trước đó, chiều thứ Hai 28 tháng 4, Hội đồng Hồng Y đã nghe bản báo cáo của giáo sư Joseph Sara, Chủ tịch Ủy ban Tường trình về việc nghiên cứu cũng như hướng đi cho các hoạt động kinh tế và quản trị của Tòa Thánh, gọi tắt là COSIA, liên quan tới một số lĩnh vực được ủy ban này cứu xét. Hội đồng Hồng Y cố vấn sẽ nhóm khóa họp thứ Năm trong 4 ngày từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 7 năm 2014 này.
Thông cáo của Hội đồng Hồng Y cố vấn cho biết công việc cần thực hiện vẫn còn nhiều, vì thế không nên chờ đợi hội đồng sẽ kết thúc trong vòng năm nay, nhưng có thể là trong năm tới. Hội đồng có mục đích trợ giúp Đức Thánh Cha trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ và cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, cụ thể là soạn thảo một tông hiến mới thay thế tông hiến hiện hành, Mục tử Nhân lành, có từ năm 1988. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết hai cơ quan Đức Thánh Cha mới thành lập sắp nhóm phiên đầu tiên. Ngày 2 tháng 5, Hội đồng về Kinh tế đặc trách đề ra những hướng đi cho văn phòng kinh tế sẽ nhóm họp với sự hiện diện của Đức Hồng Y George Pell, người Úc, tân chủ tịch văn phòng kinh tế. Đức Thánh Cha sẽ chào thăm các tham dự viên trong phiên họp khai mạc. Trong khóa họp, Hội đồng sẽ xác định quy chế của chính Hội đồng và chuẩn bị chương trình làm việc của mình. Ngoài ra, Ủy ban Tòa Thánh đặc trách bảo vệ trẻ em cũng sẽ nhóm họp tại Vatican ngay từ ngày hôm nay, mùng 1 đến mùng 3 tháng 5, tại nhà trọ Thánh Marta. Ủy ban suy tư về bản chất cũng như mục tiêu của mình và thảo luận về việc bổ túc thêm các thành viên mới, đại diện các nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng sẽ chào thăm các thành viên của Ủy ban.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập một hội đồng Hồng Y để giải quyết chung kết các vấn đề rắc rối liên quan đến Đại học Công giáo Peru ở thủ đô Lima. Từ năm 1990, Đại học Giáo hoàng Công giáo Peru đã được Tòa Thánh yêu cầu tuân hành hiến chế Ex Corde Ecclesiae từ con tim giáo hội, do Đức Thánh Cha Gioan Paulo II ban hành về các đại học công giáo trên thế giới. Dưới lãnh đạo đại học này nói rằng đại học đã hoạt động phù hợp với các quy chế của giáo hội. Điểm tranh luận tế nhị nhất liên quan đến việc quản lý các tài sản của đại học mà Đức Tổng giám mục Lima yêu cầu. Sau nhiều tranh luận, năm 2012, Tòa Thánh đi tới quyết định thu hồi đặc tính giáo hoàng và công giáo của đại học ở Lima. Các giáo sư của đại học này không còn được giảng dạy môn thần học công giáo nhân danh giáo hội nữa. Tuy nhiên, sau khi có quyết định này, tranh luận vẫn không chấm dứt và những xung đột công khai càng gia tăng cường độ. đại học này vẫn dùng danh hiệu Công giáo. Hôm 28 tháng 4 vừa qua, Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Lima đã chuyển thư cho ban lãnh đạo đại học này và thông báo quyết định của Đức Thánh Cha thành lập Hội đồng Hồng Y để giải quyết chung kết với sự đồng thuận của các phe liên hệ. Ủy ban sẽ do Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục Budapest, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, làm điều hợp viên và gồm có Đức Hồng Y Gerard Cyprien Lacroix, Tổng giám mục giáo phận Quebec, Canada và Đức Hồng Y Ricardo Ersati Andrello, Tổng giám mục Santiago de Chile.
Anaba, Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ sự lễ tái thánh hiến Vương cung Thánh đường Thánh Augustino ở Anaba bên Algeria. Đền thờ này tại nơi xưa kia là Hippone, nơi Thánh Augustino làm giám mục, đã được mở cửa lại hồi tháng 10 năm ngoái sau khi được tu bổ trong vòng 2 năm rưỡi với sự đóng góp của nhiều ân nhân, trong đó có Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, người có lòng kính mến đặc biệt đối với Thánh Augustino. Đức Hồng Y Toran đến viếng thăm Algeria từ ngày 29 tháng 4 đến thứ Bảy mùng 3 tháng 5 tới đây. Trong ngày đầu tiên, Ngài đã gặp Bộ trưởng Tôn giáo vụ và Ngoại trưởng Algeria ở thủ đô Alger. Hôm qua, 30 tháng 4, Đức Hồng Y Toran gặp Chủ tịch Thượng viện của Algeria và chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Phi Châu trên đồi cao nhìn xuống thủ đô. Ngày 1 tháng 5, Đức Hồng Y sẽ đến Anaba ở bờ biển đông bắc Algeria, xưa kia là thành Hippone. Hồi thế kỷ thứ năm, thành này trở thành một trung tâm quan trọng của Kitô giáo, nơi Thánh Augustino làm giám mục trong 34 năm trời, từ năm 396 đến khi Ngài qua đời năm 430. Tại đây, ngày thứ Sáu mùng 2 tháng 5, Đức Hồng Y sẽ nhân danh Đức Thánh Cha chủ sự lễ tái thánh hiến Vương cung Thánh đường Thánh Augustino và mừng 100 năm nhà thờ này. Sau đó, Ngài sẽ tham dự một hội nghị và thảo luận về đối thoại liên tôn. Sau cùng, ngày 3 tháng 5, Đức Hồng Y Toran sẽ gặp các nhà nghiên cứu về tôn giáo đối chiếu tại Đại học Hồi giáo Emir Abdelkader trước khi trở về Roma.
Jerusalem, các giám mục công giáo tại Thánh địa lên án những hành vi phá hoại và xúc phạm đến các thánh đường và cơ sở cũng như nhân sự Kitô giáo tại miền Galilea. Trong thông cáo công bố hôm 29 tháng 4 vừa qua, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi chính quyền Israel tái lập sự tôn trọng giữa các tôn giáo đối với nhau. Các giám mục cũng bày tỏ lo âu vì những vụ này xảy ra không đầy một tháng trước khi Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu cuộc viếng thăm tại Thánh địa từ ngày 24 tháng 5 tới đây. Chủ nhật 27 tháng 4 vừa qua, nhiều người trẻ Do Thái đã ném đá vào các thánh giá trên phần đất của Đan viện Biển Đức ở Tabga gần hồ Genezareth. Họ cũng làm gãy nhiều ghế ngồi và ghế dài. Một thánh giá bị ném xuống hồ và bàn thờ trong đan viện bị chét bùn trên đó. Những kẻ phá hoại đã ném đá và khạc nhổ vào một người khác của đan viện. Cha bề trên đan viện đã đệ đơn kiện về vụ này. Ngoài ra cũng ngày Chủ nhật vừa qua, một rabbi Do Thái ở Safed thuộc miền Bắc Israel đã gửi thư tới tòa đại diện của Đức Thượng phụ Công giáo ở thành Nazareth để đe dọa bạo hành các tín hữu Kitô, đòi họ phải rời bỏ Israel. Các giám mục cho biết cảnh sát đã bắt giữ rabbi đó hôm 28 tháng 4 vừa qua. Một vụ thứ ba xảy ra tại làng Al-Bassa, trước kia của người Ả Rập. Những người Do Thái ở thị trấn Slomi đã phá rối lễ rửa tội trong thánh đường của chính thống Hy Lạp hôm Chủ nhật 27 tháng 4. Họ tấn công nhiếp ảnh viên và làm hư hại máy ảnh của ông ta.
Regensburg, 80.000 người sẽ tham dự Đại hội Công giáo Đức lần thứ 99 sẽ tiến hành tại thành phố Regensburg từ ngày 28 tháng 5 đến mùng 1 tháng 6 tới đây. Ban tổ chức cho biết trong số những người đến dự đại hội này có cả Tổng thống Joachim Gauck và bà Thủ tướng Angela Merkel, cả hai đều là tín hữu Tin lành. Có hai thánh lễ trọng thể được cử hành ngoài trời là lễ khai mạc trùng vào lễ thăng thiên và thánh lễ bế mạc. Đại hội Công giáo Đức do Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức tổ chức và gồm khoảng 1.000 sinh hoạt khác nhau, từ các buổi thuyết trình, hội thảo cho tới các cuộc triển lãm văn nghệ. Do sự yêu cầu của Đức cha Rudolf Voderhonzer, giám mục giáo phận Regensburg sở tại, lần đầu tiên Đại hội Công giáo Đức cũng có một cuộc hành hương tại đền Thánh Bửu Huyết ở Neukirchen, gần biên giới Cộng hòa Tiệp. Theo ông Alois Glück, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức và trưởng ban tổ chức, đại hội này là cơ hội duy nhất để thảo luận giữa lòng giáo hội, theo gương Đức Giáo hoàng Francisco, người đi tiên phong trong việc đối thoại cởi mở.
Ôn Châu, một thánh đường tin lành ở thành phố Tam Giang gần Ôn Châu đã bị nhà nước Trung Quốc phá sập hôm 28 tháng 4 vừa qua, sau một tháng giằng co giữa cộng đồng tin lành và chính quyền địa phương. Theo tờ thông tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, nhà nước trách cứ các tín hữu tin lành ở địa phương đã đi quá giấy phép xây cất ban đầu. Trong thực tế, luật pháp Trung Quốc cấm cản không cho các tín hữu Kitô được xây cất nơi thừa tự theo nhu cầu của cộng đoàn đang phát triển của họ. Thánh đường to lớn đã bị các nhân viên nhà nước Trung Quốc dùng chất nổ và xe ủi phá sập. Các lực lượng công an tạo thành một vòng vây quanh thánh đường để cấm cản các tín hữu và dân chúng đến gần. Nhiều mục sư đã bị bắt. Trước đó, ngày 7 tháng 4, các vị lãnh đạo tin lành Tam Giang và chính quyền địa phương đã ký kết một thỏa hiệp nhưng không đủ để ngăn cản việc phá hủy này. Hiệp định dự trù tháo gỡ một phần nhà phụ thuộc đang được xây cất ở đằng sau thánh đường. Các vị lãnh đạo cộng đoàn chống lại việc phá hủy hoàn toàn thánh đường và nói rằng trong tình trạng hiện nay ở Trung Quốc, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc vi phạm luật lệ ngặt nghèo hiện hành của Trung Quốc về vấn đề này. Tại Ôn Châu, số tín hữu Kitô lên tới 15% dân địa phương. Giới chủ nhân Kitô tại đây hỗ trợ sự chống đối của các tín hữu tin lành chống lại việc phá hủy nhà thờ. Nhà nước đe dọa sẽ đóng cửa các xí nghiệp của giới chủ nhân này nếu họ còn ủng hộ lập trường của cộng đồng tin lành.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe một ban nhạc Ba Lan trình tấu bài Stolat chúc Đức Thánh Cha trường thọ. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua dưới bầu trời mùa xuân Roma trong xanh với nắng ấm, đã có khoảng 100.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha. Hàng ngàn người khác tới trễ đã phải theo dõi buổi tiếp kiến ngoài quảng trường Pio 12. Sở dĩ tín hữu đông vì có nhiều đoàn hành hương về Roma tham dự lễ phong hiển thánh cho Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô II vẫn còn đang viếng thăm Roma. Đã có hàng chục trẻ em được các cận vệ bế lên để cho Đức Thánh Cha hôn, có em mới chỉ được mấy tháng tuổi. Đó là niềm vui lớn của các bà mẹ. Có nhiều người tặng mũ calot cho Đức Thánh Cha, ngài lấy đội rồi trao lại cho họ làm kỷ niệm. Cũng có nhiều người tặng khăn, tặng áo thun cho ngài và ném vào xe jeep. Hễ ngài quay qua bên phải lâu quá, thì tín hữu đứng bên trái lại réo gọi. Ngài đã dành hơn 45 phút để chào các tín hữu. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã tiếp tục giải thích các ơn của Chúa Thánh Thần ban cho tín hữu. Sau ơn khôn ngoan là ơn đầu tiên, ơn thứ hai là ơn thông hiểu. Ngài khẳng định như sau.
Non si tratta qui dell'intelligenza umana, della capacità intellettuale di cui possiamo essere più o meno dotati. È invece una grazia che solo lo Spirito Santo può infondere e che suscita nel cristiano la capacità di andare al di là dell'aspetto esterno della realtà.
Đây không phải là sự thông minh của con người, khả năng hiểu biết mà chúng ta ít nhiều có được. Trái lại, nó là một ơn mà chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể đổ vào trong chúng ta và dấy lên nơi Kitô hữu khả năng đi xa hơn khía cạnh bề ngoài của thực tại và thăm dò các sự sâu thẳm tư tưởng của Thiên Chúa và chương trình cứu độ của người.
Khi nói với cộng đoàn Corinto, tông đồ Phaolô miêu tả đúng các hiệu quả của ơn này, nghĩa là điều ơn thông hiểu của Chúa Thánh Thần làm nơi chúng ta. Thánh nhân nói như sau. Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu người. Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho nhờ thần khí. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là một tín hữu Kitô có thể hiểu biết mọi sự và tràn đầy các chương trình của Thiên Chúa. Tất cả những điều đó còn chờ được tỏ lộ ra trong tất cả sự trong sáng của chúng, khi chúng ta sẽ ở bên Thiên Chúa và thực sự là một với Người. Tuy nhiên, như từ hiểu biết gợi ý, hiểu biết intelletto cho phép đọc bên trong intus legere. Ơn này khiến cho chúng ta hiểu các sự vật như Thiên Chúa hiểu với sự thông minh của Thiên Chúa. Bởi vì một người có thể hiểu một tình trạng với trí thông minh của con người, với sự thận trọng, thì tốt thôi. Nhưng hiểu một tình trạng trong chiều sâu như Thiên Chúa hiểu là hiệu quả của ơn ấy. Và Đức Giê-xu đã muốn gửi Chúa Thánh Thần cho chúng ta, để chúng ta có ơn ấy, để chúng ta tất cả có thể hiểu các sự vật như Thiên Chúa hiểu chúng, với sự thông hiểu của Thiên Chúa. Đây là một món quà đẹp mà Chúa đã ban cho tất cả chúng ta. Đó là ơn qua đó Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta vào trong sự thân tình với Thiên Chúa và khiến cho chúng ta được tham dự vào chương trình tình yêu mà Người có đối với chúng ta. Khi đó, thật rõ ràng là ơn thông hiểu gắn liền mật thiết với đức tin. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Quando lo Spirito Santo abita nel nostro cuore e illumina la nostra mente, ci fa crescere giorno dopo giorno nella comprensione di quello che il Signore ha detto e compiuto. Lo stesso Gesù.
Khi Chúa Thánh Thần ở trong tim chúng ta và soi sáng trí khôn chúng ta, Người làm cho chúng ta lớn lên mỗi ngày trong sự thông hiểu điều mà Chúa đã nói và đã làm. Chính Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ Người, Thầy sẽ gửi Thánh Thần cho anh em và Người sẽ làm cho anh em hiểu tất cả những gì Thầy đã dạy anh em. Hiểu các giáo huấn của Chúa Giê-xu, hiểu lời Người, hiểu tin mừng, hiểu lời của Thiên Chúa. Một người có thể đọc phúc âm và hiểu điều gì đó, nhưng nếu chúng ta đọc phúc âm với ơn của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể hiểu chiều sâu các lời của Thiên Chúa. Và đây là một ơn lớn, một ơn vĩ đại mà tất cả chúng ta phải xin và xin cùng nhau, lạy Chúa xin ban cho chúng con ơn thông hiểu. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Trong phúc âm Thánh Luca có một chuyện diễn tả rất rõ sự sâu thẳm và sức mạnh của ơn đó. Đó là câu chuyện hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Sau khi chứng kiến cái chết trên thập giá và việc chôn cất Đức Giê-xu, hai môn đệ tuyệt vọng và tan nát, bỏ thành Giê-ru-sa-lem và trở về làng tên là Emmaus. Trong khi họ đi đường, Chúa Giê-xu phục sinh đến đi bên cạnh và bắt đầu nói chuyện với họ, nhưng mắt họ bị che mờ bởi sự buồn sầu và nỗi tuyệt vọng nên không nhận ra Người. Chúa Giê-xu đi với họ, nhưng họ buồn sầu, họ tuyệt vọng tới nỗi họ không nhận ra Người. Nhưng khi Chúa giải thích Thánh Kinh, để họ hiểu rằng Người phải đau khổ và chết đi để rồi sống lại, trí khôn họ mở ra và niềm hy vọng tái nhóm trong con tim của họ. Và đây chính là điều Chúa Thánh Thần làm với chúng ta, Người mở tâm trí chúng ta, Người mở chúng ta ra để hiểu các điều của Thiên Chúa hơn, hiểu các điều của con người, các tình trạng, tất cả mọi sự. Ơn thông hiểu thật là quan trọng đối với cuộc sống Kitô. Chúng ta hãy xin Chúa ơn đó, xin Người ban cho chúng ta, ban cho tất cả chúng ta ơn này, để hiểu như Người hiểu, hiểu các sự vật xảy ra, và nhất là hiểu lời Chúa trong phúc âm.
Đức Thánh Cha đã chào tín hữu đến từ các nước Bắc Mỹ và Tây Âu, cũng như các phái đoàn đến từ các nước Benin, Uganda, Nam Phi, Philippines, Đài Loan, Malaysia, hay các đoàn hành hương đến từ các nước châu Mỹ Latin như Honduras, Uruguay, Argentina, Mexico, Brazil. Ngài cầu mong tín hữu để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cuộc sống. Chào các tín hữu Ba Lan về Roma tham dự lễ phong hiển thánh cho Đức Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha cầu mong chứng tá đức tin, đức cậy, đức mến và sự tín thác nơi lòng Chúa thương xót của Thánh Gioan Phaolô II, đặc biệt sống động trong những ngày này, cũng như sự bầu cử của Người nâng đỡ cuộc sống và các ý hướng tốt lành của từng người, cũng như các lo âu và niềm vui của người thân, sự phát triển và tương lai an bình của giáo hội tại Ba Lan và trong toàn quê hương của họ. Trong số các nhóm nói tiếng Ý được chào, có đoàn các trẻ em chịu phép thêm sức do Đức cha Antonio de Luca, giám mục giáo phận Tejano Policastro hướng dẫn, nhóm các nữ tu Salesian Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, các chủng sinh giáo phận Catania và Cantagirone, các tham dự viên cuộc hội họp do Đại học Santa Croce tổ chức, tín hữu giáo xứ Montecchio hành hương Roma nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập giáo xứ. Đức Thánh Cha cầu mong chuyến viếng thăm mộ các thánh tông đồ và các giáo hoàng, dịp phong hiển thánh cho Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô II, giúp họ đào sâu đức tin và việc tùy thuộc dân Thánh Chúa. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Ngài nhắc cho mọi người biết, giáo hội mới mừng kính thánh nữ Catarina thành Siena, bổn mạng Italia và Âu Châu. Ngài khuyên các bạn trẻ noi gương thánh nữ, sống với lương tâm ngay thẳng, không nhượng bộ các dàn xếp nhân loại. Ngài nhắn nhủ các bệnh nhân noi gương mạnh mẽ của thánh nữ trong những lúc khổ đau và khích lệ các cặp vợ chồng mới cưới, noi gương đức tin vững vàng của người biết tín thác nơi Chúa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
In nomine Domini benedictum.
Et hoc nunc usque in saeculum.
Iuterum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ kính yêu của chị Maria Voce, chủ tịch phong trào Focolare Tổ Ấm, đối với Đức Bà Mân Côi Pompei.
Xin giới thiệu chứng từ kính yêu của chị Maria Voce, chủ tịch phong trào Focolare Tổ Ấm, đối với Đức Bà Mân Côi Pompei. Đền thánh Đức Bà Mân Côi Pompei nằm trong tỉnh Napoli ở miền nam nước Ý. Người ta viết rằng, từ Pace, Hòa Bình, ở Pompei có một mẫu tự độc nhất không thể so sánh được. Trong đó, chữ cái đầu tiên là Preghiera, cầu nguyện. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý tưởng này khi hồi tưởng câu chuyện cuộc đời của tôi. Thân phụ tôi gốc thành phố Calabria, trong khi thân mẫu tôi sinh trưởng tại Molise. Nhưng hai vị gặp nhau ở thành phố Napoli. Sự kiện này khiến gia đình tôi xem Napoli là thành phố được tuyển chọn và vô cùng thân thương. Thêm vào đó, Napoli không thể tách rời khỏi đền thánh Đức Mẹ Pompei. Từ đây nảy sinh lòng sùng kính Đức Bà Mân Côi Pompei. Hàng năm, vào đúng ngày 8 tháng 5 và vào mỗi Chủ nhật đầu tháng 10, toàn thể gia đình chúng tôi quy tụ để cùng nhau đọc kinh Đức Bà Mân Côi Pompei với lời khẩn nguyện riêng dâng lên Đức Mẹ Maria. Việc lần chuỗi Mân Côi chung trong gia đình cũng được chúng tôi trung tín thực hành một cách thật trang trọng. Cá nhân tôi thì ghi danh vào một hội đoàn, trong đó chúng tôi dành một giờ hoặc ban ngày hoặc ban đêm để thắp tùng Đức Mẹ Maria qua việc lần chuỗi Mân Côi. Tôi đã trung tín thực thi công việc đạo đức này trong một thời gian dài. Sau này, khi có dịp tiếp xúc với linh đạo hiệp nhất do chị Chiara Lubis đề xướng, Tôi cảm nhận đây là con đường Thiên Chúa muốn tôi đi, nên tôi chính thức gia nhập phong trào Focolare Tổ Ấm. Thỉnh thoảng vì bị ngăn trở bởi các công tác phải làm, khiến tôi không thể chu toàn các tâm tình đạo đức dành riêng cho Đức Mẹ Mankoy Pombay. Tôi trình bày nỗi lo âu với một linh mục, thì Ngài trấn an tôi rằng, chị dâng cho Chúa không phải chỉ một giờ, nhưng là trọn cuộc đời chị. Ngày 8 tháng 5 1964, tôi vừa có công tác ở trường huấn luyện quốc tế của phong trào Tổ Ấm, vừa làm giáo viên ở Grotta Ferrata. Chính vào lúc đúng 12 giờ trưa, giờ đọc kinh khẩn cầu Đức Bà Mankoy Pombay, tôi lại phải vào lớp dạy học. Tuy nhiên, trước khi vào lớp, tôi đi qua thánh đường và thân thưa cùng Đức Mẹ như sau. Mẹ biết rõ là mỗi lần lễ mẹ, con đều luôn luôn đọc kinh khẩn cầu dâng lên mẹ. Nhưng hôm nay con không làm được vì ý Chúa muốn con phải vào lớp dạy học, nhưng con tiếc biết là chừng nào. Con đang tỉ tê nhỏ to với Đức Mẹ như thế, thì một người đàn bà chạy nhanh vào thánh đường. Bà vội vã đặt vào vòng tay tôi một bó hoa tươi thật đẹp và nói, chị làm ơn cắm hoa vào bình đặt trước tượng Đức Mẹ, vì em phải lấy xe buýt đi ngay bây giờ. Tôi sững sờ cảm động, nghĩ rằng, có lẽ chính Đức Mẹ đến gặp tôi và nói, điều quan trọng không phải là lời kinh khẩn cầu con đọc dâng lên mẹ, mà là trọn tình yêu con dành cho mẹ. Tôi không bao giờ quên bài học của câu chuyện xảy ra vào ngày hôm ấy. Năm nay, 2014, tờ Nguyệt Sen của Đền Thánh Đức Mẹ Mankoy Pombay kỷ niệm 130 năm ngày phát hành. Tôi muốn nhân dịp này bày tỏ tâm tình tri ân và một lời cầu chúc chân thành. Ước gì tờ báo tiếp tục là tiếng vang của tất cả những công trình Đức Mẹ Maria thực hiện cho thành phố thân yêu của chúng ta và cho toàn thế giới. Đọc kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy rất thánh đồng trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu làm mẹ hằng cứu giúp, cho được dục lòng chúng con trong cậy vững vàng. Thì con này xin mẹ giữ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi xa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng mẹ, thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trọng này, là siêng năng cầu xin mẹ, và được lòng trong cậy mẹ như con thảo. Ngõ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền độ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết, cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria, lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Alfonso, là quan thầy bào chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Alfonso, cầu cho chúng con.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về bình an cho anh em.
Các bạn trẻ thân mến, nỗi sợ vẫn còn đó trong tâm khảm của các môn đệ. Nhớ lại đêm ở vườn dầu, khi binh lính hùng hục kéo đến với giáo mác và khí giới trên tay, quyết tâm bắt cho bằng được Giê-xu, các môn đệ đã chạy tán loạn như đàn ông vỡ tổ. Những đòn roi kinh khiếp, những mũi đinh đóng xuyên qua thịt, những dòng máu tươi thi nhau tuôn trào trên thân thể thầy. Tất cả những hình ảnh ghê rợn ấy dường như vẫn còn in một dấu rất đậm, tưởng chừng không thể nào phôi phai trong ký ức. Chỉ với vài ngày trước thôi, cho đến bây giờ, các ông vẫn không thể tin được là thầy mình đã chết, bị người ta giết, đã không còn hiện diện với mình. Một vị thầy quyền năng và đáng kính, làm biết bao nhiêu dấu lạ, nay cũng không thể làm gì trước sức mạnh của binh lính. Một vị thầy mà mình đã từng đặt rất nhiều hy vọng, nay cũng trở thành nạn nhân của bạo quyền và chết tức tưởi trên cây thập giá đau thương. Bao mơ ước, bao khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, danh giá hơn, nay vụt bay như áng mây chiều biến tan trong làn gió. Dẫu đã được thầy nhiều lần loan báo là người sẽ sống lại, dù đã được các phụ nữ báo cho biết là người đã phục sinh, thậm chí Phêrô và Gioan đã chạy ra mồ và thấy được những dấu chỉ cho thấy những gì các phụ nữ nói là đúng, nhưng các ông vẫn chưa thể chấp nhận được. Nỗi lo sợ vẫn còn đè nặng trên các ông. Các ông giam mình trong phòng tối, không dám bước ra vì sợ rằng mình cũng sẽ chịu chung một kết cục như thầy khi bị quân lính phát giác. Hy vọng về một tương lai tươi sáng đã sụp đổ, họ không muốn mình mất đi cả mạng sống này cách oan ức. Đi theo một ông Giê-xu tưởng sẽ đổi đời, nay chẳng những không được gì tốt đẹp hơn mà ngay cả mạng sống cũng bị đe dọa. Tình thế thật căng thẳng. Sự an nguy của bản thân như ngàn cân treo sợi tóc, một nỗi bất an khủng khiếp ập xuống trên các ông, tương lai tiền đồ đen tối, chẳng biết phải làm sao, chẳng biết phải sống thế nào, phải hành xử ra sao. Trong bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt ấy, Chúa đã hiện ra với các ông. Lời đầu tiên Chúa nói là lời cầu chúc bình an cho anh em. Đây là điều các ông đang rất cần, sự bình an. Món quà đầu tiên mà Chúa Phục Sinh mang đến là sự bình an, một sự xoa dịu trong tâm hồn, một nâng đỡ thiêng liêng vô cùng quý báu. Khi tâm trạng đang rối bời vì những mối lo, khi tương lai u ám tối mịt vì chẳng thấy phương hướng nào, thì bình an là một tia sáng rọi tới, tháo gỡ đi tất cả những ưu phiền. Hơn nữa, đây lại là bình an phục sinh, chứ không phải là một kiểu cảm xúc mau qua, một kiểu trấn an tạm bợ để xoa dịu tâm hồn. Sự xuất hiện của Giê-xu luôn luôn mang đến cái gì đó mới mẻ và cần thiết cho cuộc sống của con người. Các bạn trẻ thân mến, đã sống trong cuộc đời này, chắc chắn là có lúc chúng ta cũng rơi vào trạng thái như các môn đệ, hụt hẫng, buồn phiền, thất vọng. Ai trong chúng ta cũng khao khát mình có một sự bình an để có thể vượt lên tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy, nhưng có mấy khi ta có được. Có rất nhiều người đi tìm bình an nơi bạc tiền vì cứ ngỡ là có nhiều tiền, ta sẽ đảm bảo được vật chất, muốn gì có nấy, không phải lo lắng chi. Nhưng bạc tiền cũng như gió như mây, biết đâu có ngày ta không còn gì hết. Có người cố sức kiếm tìm chút công danh vì nghĩ rằng càng ở vị thế cao, càng có nhiều quyền thì đời sống càng được đảm bảo. Nhưng quyền lực cũng có ngày tàn, mấy ai người sẽ chịu phục tùng ta suốt đời suốt kiếp. Có người cảm thấy bình an khi là người nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Nhưng rồi thời gian trôi qua, tài năng sắc đẹp cũng dần phôi pha. Có mấy người vẫn còn giữ mãi hình ảnh của ta trong lòng họ. Những kiểu bình an ấy hóa ra cũng chỉ là bong bóng chợt hiện chợt tan. Càng kiếm bình an nơi bạc tiền, vinh hoa và danh tiếng, ta càng cảm thấy mất bình an vì lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ sẽ mất nó. Còn lo sợ là còn có bất an. Chẳng mấy ai trong chúng ta có được một sự bình an như con chim vẫn thản nhiên hót dưới mưa gió bão giông. Một sự bình an đến lạ kỳ. Bình an mà Giê-xu mang đến cho chúng ta là kiểu bình an ấy. Bình an dựa trên một nền tảng vững chắc là niềm tín thác vào Chúa. Bình an có được nhờ mạnh mẽ và can trường vác cây thập giá băng qua giữa mây đen mờ tối của kiếp người. Người Kitô hữu chúng ta sở dĩ có được bình an là nhờ chúng ta luôn tín thác cách mạnh mẽ là mình chẳng có gì phải sợ, chẳng có gì phải lo lắng. Mọi chuyện đã được Chúa quan phòng chở che. đấy mới là bình an đích thực, bình an của em bé nằm ngủ ngon trong vòng tay mẹ. Hãy đến với Chúa Giêsu phục sinh để Người ban cho chúng ta kiểu bình an tuyệt vời ấy.
Lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân trần. Con luôn trông cậy Chúa, khát nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến, tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những anh sao còn đó, còn tin nhiều ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến, tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Mãi mãi bình yên, con luôn
trong cày Chúa, khác nào em bé mù yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn phủ trong mưa to, mãi mãi bình yên.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập một hội đồng hồng y để giải quyết chung kết các vấn đề rắc rối liên quan đến Đại học Công giáo Peru ở thủ đô Lima. Anaba, Đức Hồng y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ sự lễ tái thánh hiến Vương cung Thánh đường Thánh Augustino ở Anaba bên Algeria. Jerusalem, các giám mục công giáo tại thánh địa lên án những hành vi phá hoại và xúc phạm đến các thánh đường và cơ sở và nhân sự Kitô giáo tại miền Galilea. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địia chỉ http://vietvatican.net. Tại địia chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.